chúng mình, Đức Thích Ca Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, cho nên gọi là Phật quá khứ. Thế mà Đức Di Lặc ấy, thì còn đến bao giờ mà loài người sống đủ 84.000 tuổi thì Ngài mới giáng sanh xuống cõi người, Ngài thành Phật. Thế cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là Vị Lai Phật. Thế Đức Thích Ca là quá khứ, Đức Di Lặc là vị lai. Thế cho nên Đức Thích Ca ấy, chúng ta hiện tại không nơi nương tựa, cho nên Đức Thích Ca mới nói Đức Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp. Cho nên Đức tuy Ngài không hiện thân ở cõi mình, nhưng mà Ngài hiện tại đang thuyết pháp ở bên Cực Lạc. Cho nên Đức Di Đà cũng như Đức Lực Sư là Phật hiện tại. Thế bây giờ chúng ta thờ, trên thờ Đức Thích Ca là Phật quá khứ, thờ Đức Lực Sư là Phật hiện tại, rồi thờ Đức Di Lặc là Phật vị lai, tức là thờ Tam Thế Phật. Chư chùa chúng mình đây là thờ Tam Thế Phật. Thế Đức Di Đà đó là Phật hiện tại, Ngài cũng đang thuyết pháp. Thế cho nên Đức Phật nói kinh Di Đà để dạy chúng ta, đã để chúng ta có nơi nương tựa là Phật hiện tại.
Y bảo chúng
giác tánh
từ đẳng giác Bồ Tát đến nhân dân, những ai đang ở cõi anh lạc kinh nói
là Phật nói những cảnh hoa nó rơi không phải vất vả rồng, mà có hoa tự nhiên ở trên trời tới hàng ngày. Ngày bên sáu buổi hoa mạng Đà La rắc xuống mưa. Thế là mình cứ việc ra, mình lấy cái giỏ mình hứng cái này, thế là đi cúng mười phương chư Phật ở khắp các cõi phương xa. Thế rồi đến cái giờ ăn ấy là trở về, thì một thoáng đi khắp cả bao nhiêu cõi. Thế rồi cúng Phật xong là trở về kịp bữa, vẫn kịp bữa ăn buổi sáng, mà không phải thổi cơm. Cứ về tới nhà đến bữa ăn thì tự nhiên thức ăn nó hiện lên trước mặt. Thế chứ không, mà ăn xong rồi không có phải đi cầu đi tiểu tiện gì cả.
Tự tin.
Nó chắc nó không tin cho nó tiện. Nó nói này này, tức là
không tin không?
Người ta không có đi đại tiện đi tiểu tiện mà lại có ăn. Không, mà lại không phải thuộc cơm. Chứ tới giờ ăn ấy là món ăn nó hiện lên trước mặt, mà món ăn toàn những thứ vừa ý thôi.
Thế là
mà ăn xong ấy thì món ăn nó lại tự tan đi, không phải dọn, không phải rửa chén. Thế cho nên là nó không có cái chất, cho nên không có đi tiểu, không có đi bận, không có đi đại tiện, không có lôi thôi.
Nhưng mà sao lại có cơm, có nước ra cho mình ăn?
Bởi vì đối nghiệp vãng sanh, cho nên hãy còn có cái tập khí về cái việc ăn. Thì ở bên đấy là muốn gì được nấy, nghĩ đến cái ăn nó hiện lên, chứ không có phải là vất chất thật. Thế cho nên rằng, cho nên nghĩ tới thì có ấy, nhưng mà nó hiện lên là nó tan đi, chứ không có đại tiện, không có tiểu tiện, bởi vì bằng ánh sáng cả đâu có, không có chất. Cho nên nó gọi là vi diệu hương khiết. Người ta nhớ những cái ăn mà thôi chứ không có đói bụng. Nhưng mà cái tập khí nó quen, đến bữa thì nhớ, là bởi vì cái nghiệp sinh tử nó hãy còn có cái vết tích, cho nên gọi là cái tập khí thôi. Chứ còn những vị ở lâu ở bên ấy thì không còn cái tập khí ăn nữa. Các thầy dạy thế.
Không phải thầy, thế này thì trong cái thức ăn
ăn như thường, có bát, có đĩa thì thế. Đó. Mà tùy người, người thích cái đĩa bằng vàng thì có cái đĩa bằng vàng, bát chén bằng vàng. Mà người thích đĩa bát bằng ngọc thì đĩa bát bằng ngọc. Nghĩa là tùy thích cái gì thì nó hiện lên thôi. Tùy, nghĩa là tùy theo cái ý.
Như vậy nha, những thức ăn mình ăn vô thì đi đâu
rồi? Tôi đã nói là ta không có thật. thì là ra cái tập khí còn nhớ đến thì nó hiện lên, thế chứ nó không có thật.
Đấy,
đấy chứ không có chứ, chứ mình nhớ đến cái gì thì cái mà mình nhớ đến, nhớ đến ăn thì những cần phải thấy là mình còn cần ăn, thế thì có những món ăn nó hiện lên trên bàn, nhưng mà những thứ ấy nó là mà ánh sáng là nó không có sự thật, cho nên ăn xong nó tan đi, nó lại tan đi hết, không có phải đi rửa chén rửa bát gì cả, mà cũng không phải chỉ có cái chạm bát để cất bát cất chén, bởi vì ăn xong rồi nó tan đi hết. Cảnh giới đó là cái cảnh giới của bọn phàm phu đấy, thì sang bên mới hãy còn nghĩ đến ăn đấy.
Mà thầy cái ông ký mà thầy cái cuốn có thật không thầy?
Mà thầy thấy cảm biết là có thật hay không thì thấy các ngài nói thì cứ biết thế, chứ mình cũng không biết gì, thầy cũng biết thật hay không là tùy. Thôi có thật cũng được mà chả thật cũng được, việc của các ngài mình cứ tu được mình. Trong kinh Di Đà nói là cảnh giới của kém nhất đấy, thế mà so với cõi Ta Bà của chúng mình thì có những cái gì khác nhau? Cái thân ở cõi này thì khổ về sinh sống, lo ăn lo mặc lo nhà cửa, một cái sinh sống là khốn khổ, thế mà rồi thì vẫn cứ già cứ bệnh cứ chết. Còn người ở bên ấy không có bốn cái khổ này, đó là nói về chánh báo, không có bốn cái khổ này. Còn nói về y báo, người bây giờ cái thân này nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi tắm rửa, đòi một trăm thứ cần dùng, mà nó lại còn phải có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có con, có bạn, có bè, nó đòi một trăm thứ nữa. Thế cho nên lại phải có gia đình, lại phải có xã hội, lại phải đủ thứ. Vì vậy cho nên nó lại có thêm cái khổ là ân ái biệt ly, oán phù gặp gỡ. Cái người ở bên ấy làm sao người ta không có ân ái biệt ly? Xem, sinh ra đâu có cha có mẹ gì đâu, thế mà đã không có cha mẹ đâu có anh em ruột thịt gì, thế cho nên không có ân ái biệt ly. Thế mà cũng không, làm sao không có oán thù gặp gỡ? Rồi đã sinh sang về bên ấy, bởi vì ở cái hoa sen, mà cái hoa sen ấy nó ở cái nước tám công đức này, là cái thai. Chúng mình vào cái bào thai mẹ ở cõi này là cái túi máu ở trong bụng mẹ, cái túi máu tanh. Đấy, chúng mình phải 9 tháng 10 ngày ở trong cái túi máu đó, rồi mới hút những các loại máu ấy kết dần ra làm thịt, làm xương, thành cái bào thai. Còn mình bây giờ ấy thì thác chất sang bên ấy thì vào cái hoa sen, mà cái hoa ấy thì nó ở nước tám công đức này, thì dĩ nhiên là cái hoa nó cũng có đủ tám công đức này, nó từ cái nước này nó mọc lên, thì nó cũng đủ tám cái công đức này. Thì cõi chúng mình sanh già bệnh chết các khổ, nhưng có một điều cõi Ta Bà gọi là vui thì Phật lại gọi là hoại khổ. Nếu là thế nào tuệ giác, cái bánh thì chúng ta gọi là vui, nhưng mà ăn đến đâu thì nó hết đến đấy. Mà chúng ta trong lúc ăn chúng ta cho là vui, nhưng mà chúng ta quên rằng cái miếng bánh mà chúng ta gọi là ăn ngon đó, cho vào miệng thì nó đã thành đờm, thành dãi, cách một đêm nó đã thành đục, thành phân, thành tiểu, rồi mình đi ra. Vậy thì cái bánh nó là ngon, nó là vật ngon hay là nó là vật đáng chán, đáng ghét?
Dạ, nó là vật đáng chán, đáng ghét.
Thực ra thì nó chẳng phải là ngon, mà nó chẳng phải là vật đáng chán.
Yeah.
Đây là theo cái nghiệp của chúng mình, chúng mình thấy là như thế thì thôi. Đã, cái lúc mà cần đến đặt vào miệng, thế thì mình gọi là ngon là ngọt. Nhưng mà rồi ngày mai ấy, dùng xong rồi cho nó đi ra thì mình lại gọi là bẩn, là hôi, là xấu, không dùng đến nữa, gọi là bẩn, là hôi, là xấu. Nhưng mà con chó nó vớ được cái đống phân ấy, nó lại cho là ngon. Thế nó ăn rồi ấy, nó ăn cái đống phân ấy rồi, nó cho vào bụng nó, đến ngày mai nó lại đi ra đống phân của nó thì nó lại chán. Đấy đấy. Cho nên chúng ta cái vui, cái khổ, nó là cái hư vọng. Mình gọi là vui, cho nên Phật ngậm ngùi, Phật gọi là Phật thương xót. Mà tính cái ăn ấy nó là cái gốc khổ. Tám công đức ở tiền cực lạc. Mệt nước thì nó vẫn mềm, nhưng mà cái nhẹ mới là. Nước của chúng mình như nước mắt, nó chảy xuống. Nó thuộc về trụy lạc, nó đọa lạc. Cái nước nó thuộc về chậm luôn, đi xuống. Mà cái nước lên cực lạc ấy thì nó nhẹ, đến nỗi nó chảy ngược lên. Nó từ ở dưới, nó theo những cái cành sen này, nó leo lên trên cái hoa sen. Rồi nó từ trên hoa đó, nó lại chảy xuống. Nó kêu róc rách róc rách, diễn thành là tiếng âm nhạc mà là giảng kinh nói pháp, cũng như tiếng chim giảng pháp. Nước ở bên nó như thế, nước nó lại nhẹ, nó lại đi lên, chứ nó không thuộc về loại trầm luôn như nước Việt, nước ta bà mình mà đi xuống. Cái này tiếp cứ để tay vào nước lúc đầu thì mát, nhưng mà nếu ngâm mãi là cái da của mình nó phải giữa, nó phải nát ra, để lâu lâu là nó phải nát, nó phải thối ra. Đấy. Mà bất luận một vật gì cũng thế, để lâu ở dưới nước, nên như rau chẳng hạn, để mà ít nước cái này thì nó mát, nó tốt. Thế nhưng mà để lâu ở dưới nước là nó nát, nó thối ngay, nó làm tan giữa. Còn nước ở bên cái kia nó lại không thế, cứ cái gì cứ để ở dưới nó cứ tươi mãi, không bao giờ nó hỏng. Tiếp loại
cái mà tại vì cái trạch là sao, cái nhượng là nó nuôi mãi nó không hỏng, tức là cái trạch
cái nước ở bên ấy nó cái loại nó như thế, nó không có làm nát giữa cái gì cả.
Cái trạch đó là gì?
Chứ chạch cũng có cái nghĩa là nó thấm chặt, nó thấm hẳn vào trong xương. Người không có nổi sóng, cho nên vạn vật cũng không nổi sóng. Gió chỉ hiu hiu thôi chứ không bao giờ có gió mạnh. Mà đất cũng bằng phẳng chứ không bao giờ gồ ghề. Bởi vì từ cái tâm an bình mà nó hiện lên, càng mới quả báo. Tìm đỡ.
Bà thầy có trừ đói khát. Trừ đói khát.
Đói hết cả khát.
Mình đang đói mà không ăn cơm mà uống nước cũng hết đói luôn.
Thế thế, cái loại nước nó thế.
Bà thầy thứ 8 là nuôi lớn thiện căn.
Tiêu những phiền não, nên nó có cái công năng nó tiêu các phiền não mà nó tăng trưởng cái những cái công đức lên. Okay. Bởi vì cái chất nước nó là chất, nó không những nó bổ dưỡng cái cơ thể mà nó bổ dưỡng cả cái tâm địa con người nữa. Nó tiêu những cái độc mà nó bổ dưỡng những cái thiện căn. Cho nên cứ chỉ có cần uống nước ấy là tự nhiên. Thế cho nên chúng mình đới nghiệp vãng sanh. Sang bên ấy, cái hoa sen nó từ cái loại nước này mà nó thành hình. Cái hoa sen nó thành hình ở cái loại nước này nó thành lên. Thế cho nên nó cũng đồng cái chất ấy, nó cũng đủ 8 cái công đức như thế. Thế bây giờ mình đem cái tinh thần mình gửi vào đấy, thì nó cũng có cái khả năng nó khiến cho mình tiêu những các cái nghiệp báo. Cái anh đối nghiệp vãng sanh dần dần thọ lạnh cái loại nước này. Ở ta bà mình thì ở vào tử cung mẹ hút cái loại máu tanh ấy, cho nên là nó càng hôi hám, nó càng bẩn thỉu mà nó càng mê muội. Còn đằng này ta hút cái chất nước này, đấy, ta hút cái chất nước này, cho nên là ta phải tiêu những các cái cái nghiệp báo, tội chướng nghiệp báo nó tiêu tan đi, mà nó lại tăng trưởng bồi bổ cái thiện căn. Thế cho nên là khi hoa sen nở là thành thánh hiền đi ra lễ Phật.
Và thầy như vậy, ví dụ như khi mà mình về có cực lạc thì mình còn ở trong cái hoa sen nó bút, thì mấy tháng mấy năm thì nó nở
cũng lâu đấy, có bị cả kiếp.
Chứ không thế nên cứ ngồi trong nó hoài
hả?
Nên cứ ngồi trong hoa sen bút
đó. Nó có ngồi, nó không biết ngồi hay nằm hay đi hay đứng thì không biết, nhưng mà thầy nghe nói là có khi cả kiếp mới nở, thì tùy từng người chứ không cứ. Và Đức Quán Thế Âm ngài phải tối đó ngài giảng pháp, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài luôn phiên nhau đi giảng pháp cho những cái anh mà còn ở trong hoa sen, tức là còn gọi là còn ở thai bào.
Chính thưa thầy, chắc là ví dụ như mình, nếu mình ở trong cái hoa sen mà mình tu lúc đó thì cái hoa sen mình mau nở, còn mà mình không tu thì cái hoa sen cứ bứt hoài.
Thế nhưng mà người nào cũng có tu cả chứ không. Ở trên bên ấy tự nhiên nó như là có một cái sự thúc đẩy, thì ngay cái nước này mình cứ uống ở đâu ấy thì nó tiêu phiền não đến đấy, nó tiêu tội chướng đến đấy, mà nó tăng trưởng thiện căn đến đấy. Thế cho nên thế nào cũng đi đến, mà lại thêm có Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí luôn phiên giảng, mà đâu có phải chỉ có hai vị ở bên nữa, còn đông cả Bồ Tát lắm, thì cứ luôn phiên nhau đến giảng kinh cho những các vị này. Thế cho nên những các vị này người ta ở trong hoa sen, ta vẫn được học, ta vẫn được tu.
Bạch thầy, là những vị mà đang ở trong cái bức hoa sen muốn gặp cái Di Đà thì có ra gặp được không bạch?
Không thấy được, chưa thấy được Phật. Chỉ phải đủ thiện căn phúc đức mới thấy được Phật.
Tội báo cho nên không thấy được không
bạch thầy. Cho nên hãy quan cái nghiệp báo chưa được thấy Phật. Người ở bên nữa không ngủ, ngày đêm là ánh sáng. Hoa sen vi diệu hương khiết. Chữ vi nghĩa là cái hoa nó bằng ánh sáng, cho nên nó không có cái hình chất ngăn ngại, cho nên cái hoa này đi qua cái hoa kia, đấy, đi qua như lẫn nhau, không có chướng ngại gì cả.
Thế mà vi, mỗi hoa sen là một người
hả? Mỗi hoa sen là một người. Mỗi một người nương cái ở đấy thì nó thành cái hình của hoa sen, tức là cái thai là hoa sen.
Thay vì mình nằm trong bụng mẹ có một cái bào thai
đấy, thì bây giờ thay vì cái bào thai của mình ở trong bà mẹ thì là cái thai, thì bây giờ mình sang bên ấy thì cũng là còn là thai. Đây là nói những vị đối nghiệp bằng sanh thì cũng còn phải bào thai, nhưng mà cái thai cái kiểu ấy là lấy cái hoa sen làm cái thai. Và cái loại sen này nó làm bằng cái loại nước, nó có 8 công đức như vừa nói. Thế cho nên rằng nó cũng đương đương người ta vào cái hoa sen này thì một ngày người ta tiêu tội chướng, tiêu phiền não, tăng trưởng thiện căn, mà lại khai cái giác tỉnh. Còn mình vào cái sen của vào cái bào thai mẹ, uống cái loại máu như bạn ấy thì nó lại thêm cái nghiệp, chính cái nghiệp của mình, rồi lại cái cộng nghiệp của bà mẹ nữa. Đấy, thế rồi thì là lại thêm phiền não, thêm ngu si, thêm những các cái không may. Ở đây cái hoa sen ở bên nó gọi là vi, nghĩa là nó không có hình chất, nó làm bằng ánh sáng, mà nó diệu, nghĩa là nó hay, nó tài, nó lạ lắm. Hương nó thơm phương phức, mà khiết nghĩa là nó trong sạch, vì nó không có chất cho nên không hề có bụi bao giờ cả. Thai sen có 4 đức vi diệu hương khiết, thì cái thân sanh ra cũng thế, thơm lắm mà trong sạch. Thế thì đấy là nói về cái chánh báo. Cảnh giới trang nghiêm, cái cảnh ở bên cực lạc đó, là do trí và hạnh hùng vĩ của Phật A-di-đà cảm thành. Cái trí nguyện của Phật gọi là hùng vĩ, bởi vì Ngài ráng nguyện độ cho cả pháp giới chúng sanh. Cái nguyện lớn như thế, mà không những là chỉ nguyện, mà cái việc làm của Ngài từ khi phát nguyện cho đến khi thành Phật, cái việc làm ở đây gọi là hùng vĩ, tức là cái công đức, trong cái công đức xây dựng cái cõi tịnh độ của Ngài. Thì muốn biết những cái công đức này, chúng ta phải học ở kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thầy có cái cuốn kinh này, không biết Tuệ Giác nó có đủ chữ Nho để đọc cho thầy không, mà thầy cũng chưa đọc được nữa. Ở bên Đài Loan ta gửi cho bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ này này, mà giải nghĩa tử tế cơ, bốn quyển, mỗi một quyển dày thế này mà bốn quyển mà có lời giải nghĩa. Gật gật nhưng mà có nổi không với chứ?
Dạ nổi ở đây.
Ở đây
đó, chứ không
đọc. Đấy, bây giờ phải phát tâm chuyên đọc. Đấy, nhưng mà phải đọc thật chứ. Mà kéo dài như cô Bảo Tâm với cái bộ Hoa Nghiêm ấy thì cũng không nên.
Dạ, đọc
chịu khó để tâm đọc, để tâm hàng ngày. Đấy, thầy hiện bây giờ thầy có đấy. Cái bộ kinh mà thầy chưa kiếm được thì giờ mà đọc, mà cũng không sợ, không đủ chữ mà đọc, cho nên thành ra thầy dạo này thầy lười, thầy không đọc được. Đấy, làm nào mà, nhưng mà nó, mà thứ nhất chữ đã nhiều mà cái hạnh tu của Ngài nó cũng nhiều lắm, đọc nó dối cả lên, không biết đằng nào mà mò. Nhiều thì nhiều lắm.
Đó là ai giảng vậy
à?
Cái quyển kinh Chữ Nho là ai?
Của một vị pháp sư ở người Tàu. Ngài nổi tiếng, con vừa mới gọi tên, Tịnh Bảo. Tịnh Bảo hay Tịnh gì đó? Không phải, không phải Tịnh Văn. Bảo Tịnh, vẫn gọi là Bảo Tịnh. Ờ đấy, pháp sư Bảo Tịnh.
Pháp sư Bảo Tịnh đâu
nổi tiếng. Pháp sư Bảo Tịnh, pháp sư Diễn Bồi.
Ngài là nổi tiếng.
Ngài
Viễn Bồi thì nổi tiếng của Việt Nam thôi. Còn Ngài Bảo Tịnh lại còn hơn Ngài Viễn Bồi, là nổi tiếng khắp các vị người Tàu. Hay lắm. Ngài giảng rất hay. Ngài viết cái quyển Quán Âm Di Lục. Quán Âm Di
Lục. Giảng Lục.
Giảng Lục mà rồi thì thầy toát yếu lại đấy.
Dạ.
Ngài viết từ quyển
Ngài. Sư Bảo Tịnh
đấy,
đúng rồi.
Quyển đó của Ngài đấy, rồi thì thầy mới toát yếu lại.
Dạ.
Tôi biết rằng thầy là có cái quyển đó.
Dạ.
Đấy, cái vị ấy, bây giờ Ngài giải nghĩa cái bộ này.
Dạ.
Mà bốn quyển, mỗi quyển dày thế này.
Dạ.
Mà đóng đẹp lắm, chữ vàng. Chữ vàng mà bìa simili khéo đẹp lắm. Trong cái quyển sách. Đây là Vô Lượng Thọ trang nghiêm giải nghĩa để thế. Mà thầy chưa biết giao cho ai để mà nhờ. Thế thì cô Tuệ Giác chịu khó đọc đi. Rồi ghi cho thầy, cho các em về sau nó cũng được nếm một chút. Thế thì có em cảnh giới trang trang nghiêm của Ngài, cái hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà ở trong cái quyển này thì Ngài đề là Vô Lượng Thọ canh trang nghiêm. Ngài không đề là hùng vĩ, Ngài đề là trang Vô Lượng Thọ trang nghiêm kinh giảng nghĩa. Ngài nói là trang nghiêm.
Và tại cái quyển kinh mà thầy nói chữ Nho đó là Quán Vô Lượng Thọ hay là kinh
Vô Lượng Thọ? Cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì lại khác. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì lại nói về 16 cái pháp quán là dùng định lực mà vãng sanh. Còn cái kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, không có chữ quán. Vô Lượng Thọ nói về cái công hạnh của Đức A Di Đà khi mà Ngài tu rồi Ngài thành tựu được cái quả cực lạc. Cho nên đây người ta gọi là công hạnh hùng vĩ. Ở xứ Đài Loan ấy, người ta tin kính về kinh Di Đà này lắm. Ta tin kính. Mà tôi có nghĩa thầy cũng chưa báo tin ở cái chùa này nhỉ. Thầy mới nói ở bên kia. Chắc thầy chưa nói. Tôi hôm nay nếu có nói rồi thì nói lại.
Tôi có chẳng nghe được gì.
Ở bên này luôn có nghe, mà có khi thầy nói rồi mà
chưa quên.
ở bên Đài Loan người ta viết thư về đây, người ta tình nguyện, không biết ai giới thiệu cho người ta biết, thầy không biết, mà người ta viết thư về cho chúng mình, ta xin cho người ta gửi tiền về để cho mình làm một cái cơ sở, mà tùy ý mình muốn làm lớn bao nhiêu người ta cũng xin cúng hết. Đã muốn tùy cái ý của mình, muốn trang nghiêm đến trình độ thế nào người ta cũng, vì nếu họ giàu lắm cơ, mà họ thành tâm lắm.
Phước báo là thầy là xây cực lạc cái tiền ta làm
không, cái bên đấy họ giàu lắm mà họ để thành tâm, thành tâm một cách lạ lùng lắm cơ. Thế nhưng mà tới đấy thì bây giờ các ngài viết thơ cho thầy, các ngài hỏi xin rằng tình nguyện, thì bên này mình ngài bên đấy ra chỉ gửi tiền về cho mình được thôi, thì mở lập một cái tịnh độ ni viện, để lập một cái tịnh độ ni viện mà làm đầy đủ trang nghiêm, người ta yêu cầu làm đến đầy đủ hết cả mọi thứ, mà bên đấy người ta gửi tiền về thôi, nhưng mà tất cả ăn uống trong chúng có, dù là cả hàng bao nhiêu trăm người, người ta cũng xin đại thọ hết, mà người ta thành tâm lắm, ta thành tâm lắm. Thế mà tất cả ốm đau bệnh hoạn, những cái gì người ta cũng xin đại hoạn đại thọ hết, nhưng người ta yêu cầu chỉ có một việc là các vị niệm Phật suốt ngày cho người ta. Ta chỉ xin có một cái nhất, niệm cho đến nhất tâm bất loạn, mà chuyên niệm Phật, mà người ta mở, người ta đã mở một viện ở bên Úc rồi, ta mở được một viện ở bên Úc rồi, thì cô Hạnh cô mới nói chuyện với thầy, bên Úc đã có một viện rồi. Thế thì bởi vì bên Úc thì cái chuyện ta đi lại nó dễ, còn Việt Nam mình thì chính phủ mình đối với người ngoại quốc giấy tờ nó hơi khó, cho nên ta chưa về được. Nhưng mà người ta hứa là nếu mà mình mà lập được đâu vào đấy mà mình cần pháp sư để giảng ấy, người ta gửi người về.
Trời
ơi. Tình nguyện giỏi thật quý vô cùng.
Mà,
nhưng mà mình đây mình mới nghe thế này, mình chưa biết. Chứ những các vị mà ở Việt Nam mà đi sang bên đến du học đó, người ta về người ta mới nói cho mình biết cái sự thành tâm của những người ở bên đấy. Người ta cúng dường, người ta trông thấy tăng ni là người ta lễ bái, mà người ta cúng dường không thiếu một cái gì. Thầy không dám nhận. Nếu mà Hương Sen nhận thì tức là ở bên đấy, nhưng mà thầy không dám nhận. Là bởi vì người ta yêu cầu niệm suốt ngày, người ta chịu hết phí tổn để cho mình niệm Phật suốt ngày, nhất cho đến nhất tâm bấn loạn. Bởi vì những người quét, người làm bàn bếp là người ta chịu phí tổn hết, ta yêu cầu cái người cái cho cái vị mà niệm Phật đó, mà bên Úc người ta thành rồi. Cô Hạnh cô viết thơ cho thầy, cô bảo cái ni viện ở bên Úc không phải ni viện, bên ấy thì lại của bên tăng, nhưng mà người ta thành rồi, mà người ta tu trang nghiêm lắm đấy. Thế cái vị này ấy, người ta tình nguyện là nếu mà chúng mình nhận ấy, là người ta chịu phí tổn hết, thuê người thổi cơm, thuê người quét dọn, tất cả các thứ là thuê hết. Cái người tu là chỉ có niệm Phật thôi, mà người ta xin thế cho nên thầy không dám nhận, sợ mình không nổi, dám nhận. Thế nhưng mà thầy cứ mời các pháp sư sang, nếu mà các ngài mà sang thì các ngài thấy như thế nào rồi tùy các ngài. Mình không nhận tiền thôi, nhưng mà mình nhận cái sự bảo trợ của các ngài. Thế thì thầy bảo thế, nhưng mà từ hôm thì không thấy là nhờ, chỉ gửi sang cho mình 3.000 tiền Úc, nhưng mà không thấy là nhờ về cái việc pháp sư có sang hay không, không thấy nói. Cái người đứng chủ khó là cái người đứng điều hòa, chứ còn nếu một khi đã thành lập với những người phúc đức, những người ta có khả năng người ta khắc tới, nhưng mà phải tìm một ông thanh từ đứng chủ thì mới được. Chứ mình không làm nổi. Một cái người thế nào đứng điều hòa, đứng chủ, đứng đầu. Chứ mà chính chúng thì lại không lo, bởi vì lúc bây giờ tuyên bố lên mình đầy đủ tiện nghi, đầy đủ như thế, thì những người người ta có cái chí nguyện chuyên niệm Phật thì người ta khẽ đếm. Cái trí tuệ để quán xuyến khắp cả không phải dễ, cho nên thầy không dám. Đấy, em năm căn năm chẳng. Năm căn là những gì nhỉ? Giác tánh, mũi, lưỡi, thân, thế là năm căn. Và năm chẳng là những gì?
Năm chẳng tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp.
Năm thôi, có năm thôi mà con ấy thành sáu.
Sắc, thân, hương, vị, xúc.
Căn năm chẳng thì Phật nói căn, ví dụ con mắt thì mắt mình nhìn thấy những cái hoa, những cái cây, những các cái đất thì là mắt. Thế còn tai nghe thì nghe tiếng chim hót, tiếng nước nó thánh thót, nó rơi, nó cũng diễn thành những cái bài pháp, những các cái âm thanh với tiếng thuyết pháp ở bên cực lạc, tiếng gió, tiếng chim, đủ các thứ. Thế rồi cái mũi thì ngửi mùi thơm, cái lưỡi thì cái vị đấy như là cái nước tám công đức, nó vừa ngọt vừa ngon. Thế còn cái thân thì xúc chạm là những cái gió hiu hiu rất là mát. Thế là cả năm căn, cả năm chẳng đều vui vẻ. Thì trước Phật chỉ nói đến năm căn năm chẳng, rồi về sau Phật mới đem nhĩ căn và thanh chẳng, tức là Phật mới nói đến cái con chim nó hót, là cái tiếng nó ở cái tiếng nó rất hay và nó giảng pháp. Những cái con chim này người nghe thì đều nức lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Những con chim này là do Phật hóa hiện chứ không phải do tội báo mà sanh. Chị em nhớ cái đoạn đấy không?
Dạ.
Đấy, thế lúc đầu ấy thì Phật nói cả năm căn năm trần, rồi về sau Phật riêng nói về cái bọn chim đó, mấy gió hiu hiu thổi, về những bầy hàng cây, rồi cũng diễn lên những các cái tiếng pháp như là trăm ngàn thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Đấy, thế là Phật nói đến như thế để thích nghĩa thọ dụng. Thích nghĩa thọ dụng nghĩa là để giải cái nghĩa về cái sự thọ dụng ở bên sáu căn thọ sáu trần ở bên cực lạc. Bởi vì cõi an lạc thu hút tất cả các căn cơ trong pháp giới. Để thế cho nên cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thâm. Chúng ta nhớ là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, thì khi mà Đức Thích Ca mới hỏi các ông A Nan, ông xin Phật nói chỉ cái căn viên thâm, căn nào tu viên thâm, thì Phật không giải nhờ. Phật bảo cả trong chúng, những các thánh chúng có mặt ở trong hội Lăng Nghiêm đó, những vị đã tu thế nào thì bây giờ xin đứng lên trình bày. Thì có 25 vị thánh cùng trình bày, trong chúng nhớ không?
Dạ.
Trong đó có cả Đức Đại Thế Chí Bồ Tát trình bày cái pháp môn niệm Phật của bọn chúng mình đấy.
Dạ.
Đấy, thế thì Đức Đại Thế Chí mình trình bày vào căn nào nhỉ? Ai nhớ không?
Dạ, đôi nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm.
Thì tức là tu vào căn nào?
Kiến đại.
Đô nhiếp sáu căn, tức là tu về cái gọi là cái gì? Kiến tinh. Tức là kiến đại. Kiến tinh đó là kiến đại. Ngài nhiếp cả sáu căn, để cho nên ngài tu về kiến đại. Còn Đức Di Lặc thì tu về thức đại. Thế còn các vị kia thì người tu về sắc, người tu về thanh. Đức Quán Thế Âm thì tu về tai. Thế đấy 25 vị thánh trình bày. Thì cả sáu căn, cả sáu căn trần, cả bảy đại, phải không? Đều là có thể tu viên thông được hết. Cả đất, cả nước, gió, lửa, cái gì cũng vào viên thông được. Tại sao như thế nhỉ? Ngồi tội nghiệp không? Hãy tu viên thông được cả. Cả 25 vị thánh. Đấy, 25 vị thánh tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại, cộng tất cả là 25. Tức là cái với thứ nào cũng có thể tu được. Tại sao thế?
Con kinh lập này về tất cả đều là
bởi vì cái bản chất của tất cả là Như Lai Tạng. Thế cho nên bản chất đã là Như Lai Tạng thì mình quay về Như Lai Tạng đâu có phải là không được. Thế cho nên ở trong Lăng Nghiêm ấy thì Phật đã chỉ để cả 25 thứ là có thể tu viên thông được. Thế ở đây cõi Cực Lạc cũng vậy. Đức Phật cả lúc đầu Ngài nói cả 5 căn, 5 trần thì dĩ nhiên là trong đây có cả 5 thức, 7 đại. 5 căn, 5 trần là bằng thì là tức là 7 đại chứ gì. Thế thì có đủ cả 25 thứ. Thì trước thì Phật chỉ giảng cả 5 căn, 5 trần. Đấy, là bởi vì cái cõi Cực Lạc thu hút tất cả các căn cơ trong Pháp giới. Đấy, căn cơ nào cũng Phật Đức Di Đà cũng độ hết. Cho nên giảng về cõi Cực Lạc, Phật nói cả 5 căn, 5 trần. Nhưng mà dù là thu hút tất cả chúng sanh ở 10 phương, nhưng mà đặc biệt Đức Thích Ca đang nói về cõi Ta Bà. Cho nên nói về cái căn cơ riêng của cõi Ta Bà thì là cái gì? Căn cơ riêng của cõi Ta Bà
là
nhĩ căn. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài được cái nhĩ căn viên thông. Đó là căn cơ của cõi Ta Bà. Vì thế cho nên lúc đầu thì nói cả hoa, cả cây, cả cung điện, đủ cả căn, cả trần. Nhưng về sau Phật đặc biệt nói về nhĩ căn là để cho người cõi Ta Bà.
Còn chữ thích nghĩa thọ dụng là sao mà thầy?
Cái nghĩa thọ dụng, thọ dụng thì đấy, mình sang bên đến cái mắt mình thấy cảnh đẹp như thế, cái tai mình để nghe, đó là thọ và dụng, thọ và để dùng. Thế thì Phật nay đang nói kinh ở cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà thì cái nhĩ căn là riêng thông lợi, cho nên Đức Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ. Tức là cái tai nghe cái âm thanh. Mà chúng mình bây giờ cầu nguyện cũng chúng mình cũng dùng âm thanh để các ngài nghe tiếng. Thì riêng cõi nhĩ căn thông lợi, cho nên Phật đặc biệt đem tiếng nói pháp của cả hai loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình là loài nào nhỉ? Những con chim. Và loài vô tình là gì? Gió hiu hiu thổi những hàng cây báu, những lưới ngọc trăng rung động phát ra những tiếng nhiệm màu. Đấy, thì là loài vô tình.
Thầy vô tình hơn từ con.
Gió làm rung động. Thì những loài hữu tình và vô tình. Đấy, thì Phật miêu tả cái vui giải thoát hiện tại và ngộ đạo ngày mai. Thế nào là cái vui giải thoát hiện tại và ngộ đạo ngày mai? Thế nào nói đi. Người ta nghe con chim nó hót, ta nghe cái tiếng gió thổi. Đó. Thì trong cái lúc bây giờ người ta vui, bởi vì nghe lời giảng kinh nói pháp của những con chim, của gió. Cho nên là cái vui giải thoát hiện tại, trong cái lúc mà nghe giảng pháp như thế thì dĩ nhiên là ta thanh thoát, trong đâu có cần nghĩ đến các thứ phiền não. Cho nên hiện tại người ta được giải thoát. Thế mà một khi đã nghe cái tiếng pháp thì đã được giải thoát thì chắc chắn là không mai thì mốt thế nào rồi người ta cũng được ngộ đạo. Cho nên gọi là để miêu tả cái vui giải thoát hiện tại và ngộ đạo ngày mai. Thế bây giờ thính chúng cõi ta bà là những ai nhỉ?
Chúng mình
con.
Những người trong cái hội A Di Đà mà Phật đang giảng. Đấy, trong cái hội đó Đức Thích Ca đang giảng, ông Xá Lợi Phất, ông A Na Luật, cái gì A Na Luật Đà, đấy những các vị đang nghe. Thế là thính chúng hải hội cách đây 2500 năm. Còn chúng mình bây giờ đang tụng kinh Di Đà thì đó là thính chúng cõi ta bà hôm nay. Thế thì những chúng ta là những người nghe kinh A Di Đà, thì khi mà nghe như thế mình có thể tin là chính mình, nếu bây giờ chúng mình mà được ở vào một cái cảnh cứ có chim đó, chim nó cũng nói pháp, gió thổi này cũng nghe tiếng pháp, giảng pháp từ sáng đến tối lúc nào cũng được nghe, thì liệu chúng mình có đắc đạo không?
Dạ có.
Thế cho nên rằng chính chúng mình bây giờ mà nếu mình có thể tin là mình nếu được ở cái cảnh ấy thì mình có khả năng giác tỉnh. Nếu mà mình được ở bên cực lạc thì chắc chắn là mình có thể giác tỉnh, giác ngộ được. Cho nên chúng ta sẵn sàng phát nguyện vãng sanh. Những con chim ấy nó giảng cái gì? Những con chim ở bên cực lạc à, nó dạy chúng mình tu. Nó nói, nó giảng tất cả 30, ở đây là nói về 37 phần trợ Bồ Đề. Thế nào gọi là trợ Bồ Đề nhỉ? Trung đạo, trợ giúp. Nó không phải là cái tu chính, nhưng mà nó là cái trợ. Đấy, 37 pháp này, tất cả những ai tu Phật đạo Phật, bất luận tu pháp môn nào, cũng phải có 37 phẩm trợ Bồ Đề này. Này, gọi là trợ, cái là giúp. Như chúng ta tu tịnh độ thì cái pháp chính của mình là Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm Phật, nhưng mà phải có 37 phẩm trợ này thì cái pháp chính của mình nó mới dễ thành. Thế như các vị tu thiền cũng thế, phải có 37 phẩm trợ Bồ Đề này. Thế cho nên 37 phẩm này coi như là tu muốn tu trì mật tông và trì chú, hay tu tịnh độ niệm Phật, hay là tu thiền, hay tu tông môn nào chăng nữa, cũng phải có 37 phẩm trợ giúp này. Thì vì thế cho nên đây Đức Thích Ca Ngài nói về những cái con chim ấy, nó đang giảng những cái thứ này đây. Thì có 37 phẩm cả thầy. Thì đây bây giờ ngũ căn ngũ lực à, thế nào gọi là ngũ căn gì giác tánh à, cái dễ. Việt Nam mình có cái câu đó, hà nhân vô lộc, hà thảo vô căn à, người nào lại không có lộc, mà cái cây cỏ nào mà nó lại không có gốc, thì nó phải cần cái gốc, nó hút những chất bổ dưới đất, nó nuôi cái cây. Cho nên cái cây cỏ nào dù tầm thường đến đâu nó cũng phải có gốc rễ. Chữ căn nghĩa là gốc rễ. Thế bây giờ mình tu Phật, mình tin pháp môn niệm Phật, thì mình cũng cái việc tu này của mình ấy, cái lòng tin, cái chí nguyện nó phải có. Ở đây có năm cái. Trước hết là tín, là lòng tin. Phải có cái gốc rễ, nghĩa là nó phải vững vàng, như cái cây đã bén rễ xuống đất thì dù gió, dù mưa, dù bão, dù lụt nó cũng không chết. Thế còn cứ hời hợt thế này thì gió thổi một cái là bật gốc. Chúng mình cũng thế. Thế nào gọi là người có tín căn gì? Thành tín, thành niệm, rồi lại cái tâm địa phải thế nào, đủ thứ. Nói sáu phẩm về cái việc, cái một cái chữ tín này. Thật nói tội nghiệp, thật kỹ lắm. Mà thật hay.
Yeah.
À. Ông Văn Thù, cái phẩm ấy là ông Văn Thù nói. Ông Văn Thù với 10 Bồ Tát.
10 Đức Ngôi nó hay lâu lâu thầy giảng cho chúng nghe mà này.
À?
Con thích thầy giảng mười cái ngôi đó,
Ừ, thầy vẫn thích cái đó.
Mười cái ngồi thật là hay.
Mười cái ngồi thật, thật cần tu.
Dạ.
Nó là bắt đầu của mình.
Dạ.
Mà không tu làm sao được. Đấy, thế là tiến niệm. Cái ngôi niệm cũng làm, cũng niệm cũng phải.